Giải thưởng hòa bình. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Trong Roma đoạn 12 câu 18. Nhiều năm trước, tôi đã xem một chương trình đặc biệt của Barbara Walters. Cô ấy đã phỏng vấn nam diễn viên thành công Richard Dreyfuss và hỏi anh ta câu hỏi sâu sắc này: Richard, anh muốn điều gì mà anh chưa có? Không chút do dự, Dreyfuss đã trả lời một cách cởi mở và trung thực bằng một từ: hòa bình. Hòa bình có thể là điều khó nắm bắt đối với nhiều người. Nhiều người đã đầu hàng bằng ma túy và rượu, tuyệt vọng tìm kiếm hòa bình. Chắc chắn, hòa bình đến từ Chúa. Chúa Giê-xu được gọi là vua hòa bình trong Ê-sai đoạn 9 câu 6. Ngài ban phát hòa bình cho bất kỳ ai và tất cả những ai đến với Ngài trong sự ăn năn, đức tin và đầu phục. Đối với những người nói không với cách đó, Chúa đã tuyên bố một cách rõ ràng: không có hòa bình cho kẻ ác, trong Ê-sai đoạn 48 câu 22. Kinh Thánh nói về ba lĩnh vực của hòa bình. Thứ nhất, có sự hòa thuận với Chúa. Đây là sự bình an của tòa án đến ngay khi chúng ta đặt đức tin và tin cậy nơi Chúa Giê-xu là cứu Chúa và Chúa. Roma đoạn 5 câu 1 chép rằng: vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Với sự bình an này, tội lỗi của chúng ta được tha thứ và chúng ta không còn phải chịu sự lên án đúng đắn dành cho những kẻ phạm tội phản quốc trước vua thiên đàng nữa. Thứ hai, có sự bình an bên trong. Đây là sự bình an mà Chúa mang đến khi chúng ta chỉ cần ở trong Ngài, sống một cuộc đời đầu phục sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Philip đoạn 4 câu 8 nói về: cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Khi lòng tôi ngay thẳng với Chúa và mọi tội lỗi được xưng ra và từ bỏ, sự bình an ngọt ngào của Chúa ngự trị trong tôi. Thứ ba, có sự bình an với người khác. Thật tuyệt vời khi trải nghiệm sự bình an và thanh thản với gia đình, bạn bè, hàng xóm, người yêu cũ và đồng nghiệp. Thật tuyệt vời khi đi ngủ vào ban đêm khi biết rằng không có sự thù địch nào giữa bạn và người khác. Tuy nhiên, hòa bình với người khác có thể là sự bình an khó nắm bắt nhất. Lý do là vì sự bình an này không chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Để chúng ta có được sự bình an với người khác phải mong muốn có được sự bình an với chúng ta. Roma đoạn 12 câu 18 ra lệnh cho chúng ta phải làm mọi điều trong khả năng của mình để có được sự bình an với mọi người. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm mọi điều có thể để tạo ra sự bình an với vợ, chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em ruột, người khó chịu ở nơi làm việc hoặc ở trường và người yêu cũ của bạn. Những người tuân theo Roma đoạn 12 câu 18 đảm bảo rằng họ đã khiêm nhường tìm kiếm sự tha thứ cho bất kỳ điều sai trái nào đã gây ra cho người khác. Tôi biết rằng tìm kiếm sự tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng điều đó là cần thiết nếu chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa. Đây là điểm mấu chốt khi tìm kiếm sự tha thứ. Nếu chúng ta mắc lỗi, hãy thú nhận và xin lỗi. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta vì điều đó, và bên bị xúc phạm thường sẽ đáp lại bằng lòng tốt. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn trải nghiệm sự bình an bất kể hoàn cảnh nào trong cuộc sống của bạn không? Vậy hãy đến với Chúa Giê-xu, Hoàng tử của hòa bình. Hãy để Ngài cai trị và ngự trị trong cuộc sống của bạn. Khi chúng ta tận hưởng sự bình an với Chúa và sự bình an bên trong, điều đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để tìm kiếm sự bình an với người khác. Chúng ta có thể không đạt được sự bình an với người khác vì bên kia có thể không muốn, nhưng Chúa sẽ được tôn vinh nhờ sự vâng lời của chúng ta. Hãy hỏi Chúa xem có ai đó mà chúng ta cần hàn gắn hàng rào không? Đừng chần chừ mà hãy làm như vậy. Hãy nhấc điện thoại lên và thực hiện cuộc gọi khó khăn đó. Chúng ta sẽ vui vì đã làm như vậy.